Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 39 tựa đề Bài học cuối cùng. Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
Đời tôi bước đi bên Ngài, lòng tôi
Vừa rồi là tiếng hát thanh thúy trong ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 39 trong loạt bài Theo bước chân người. Phúc âm răng ghi lại cuộc đàm luận cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu với các môn đệ như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa tối, ma quỷ đã để mưu phản vào lòng Judas Iscariot, con trai của Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ, người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi không hiểu việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa, tôi không để Chúa rửa chân cho tôi đâu. Đức Chúa Giê-xu đáp, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa nếu vậy, không chỉ rửa chân mà xin Chúa cũng rửa tay và lau mặt nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài. Cho nên Chúa phán rằng, không phải tất cả các ngươi đều tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả cũng không lớn hơn người sai phái mình. Các ngươi được phước khi biết những việc này, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về tất cả các ngươi, ta biết những kẻ ta đã chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Người ăn bánh ta, giở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta, hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đó là Phúc âm răng chương 13, câu 1 đến câu 20. Đây là bài học cuối Chúa dạy các môn đệ. Từ khi tập đoàn giáo quyền Do Thái quyết định tìm cách giết Chúa, thì Ngài giới hạn hẳn mọi hoạt động vào với các môn đệ thân tín. Đây là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-xu với họ. Chúa biết thì giờ sắp hết. Ngài sắp phải để họ lại với muôn nghìn khó khăn. Hơn 3 năm nay đi theo Chúa, họ được Ngài chỉ dạy từng ly từng tí. Họ không cần phải toan tính suy nghĩ gì hết, vì lúc nào cũng có Chúa bên cạnh để chỉ dẫn. Nhưng bây giờ thì tình hình đang đổi khác. Rồi đây, họ sẽ phải tự mình làm tất cả mọi điều, phải tự mình đương đầu với bệnh tật, với ma quỷ, thiếu thốn, nghèo đói của chính mình và của đồng bào mình. Từ trước đến nay, mọi khó khăn đều được Chúa giải quyết hết. Nhưng bây giờ, đã đến lúc Ngài phải xa họ. Có biết bao nhiêu điều Ngài muốn dạy họ, nhưng thì giờ không cho phép. Hơn nữa, khả năng tiếp thu của họ còn rất giới hạn. Chúa đã để dành bài học quan trọng nhất vào phút chót. Cách Chúa dạy cũng rất đặc biệt và cũng chính vì thế mà nó đã có kết quả phi thường. Nếu trong số chúng ta có ai là giáo chức, chắc thấy rõ vai trò thầy giáo của Chúa Giê-xu trong bài học này. Mở đầu chương 13, Sứ Đồ Giăng viết như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu biết rất rõ Ngài sẽ chết về tay người Do Thái để dâng chính Ngài như một sinh tế chuộc tội cho loài người. Điều gì đã làm Chúa Giê-xu khi biết rằng ngày mai mình sẽ chết, không phải với cái chết nhẹ nhàng, mà là cái chết sỉ nhục và đau đớn kinh khủng trên thập tự giá, mà vẫn hoàn toàn bình thản, lo liệu cho các môn đệ? Sứ đồ Giăng đã minh thị ghi lại rằng chính tình yêu tuyệt đối đã khiến Chúa quên hẳn chính mình, bất chấp tất cả mọi khổ nạn Ngài sắp chịu. Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Tình yêu thật không phải là một chút tình cảm sôi nổi hời hợt chóng qua, nhưng là thể hiện bằng sự hy sinh, từ bỏ, quên mình. Chúng ta hãy xem lại định nghĩa chính xác nhất về chính tình yêu trong Kinh Thánh. Tình yêu nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Theo cách sứ đồ Phao-lô mô tả tình yêu ở trên, chúng ta thấy thật rõ ràng, tình yêu không chỉ là xúc cảm mà phải thể hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể, nhẫn nại, nhân từ, khoan dung, tin tưởng, hy vọng. Và có lẽ sứ đồ Phao-lô đã rút ra được định nghĩa này chính từ cuộc đời đầy yêu thương của Chúa Giê-xu. Khi đọc lại 17 câu đầu của Phúc Âm Giăng chương 13, chúng ta thấy thật rõ tình yêu của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ đã được thể hiện bằng hành động. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng, yêu đến cuối cuộc đời của Ngài, yêu cho đến khi Ngài chết, nhưng chắc chắn cũng có nghĩa là Chúa yêu cho đến đời đời. Ai đã ở trong tình yêu của Chúa rồi và cứ bằng lòng chấp nhận ở trong tình yêu ấy thì sẽ mãi mãi có Chúa cho đến muôn đời. Sứ đồ Giăng đã viết những dòng này của chương 13 từ một ký ức vô cùng linh hoạt. Khi tất cả mọi người đang dùng bữa tối, người Do Thái dùng bữa trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, Chúa Giê-xu bỗng đứng dậy. Có lẽ lúc này mắt các môn đệ cùng hướng về phía Chúa thắc mắc, không biết Chúa cần gì. Sứ đồ Giăng ghi rất rõ, đương bữa tối, nghĩa là bữa tiệc đang dở dang chưa xong. Vì thế, việc Chúa Giê-xu đứng dậy giữa bữa ăn là một việc bất thường. Đối với người Việt Nam, bữa ăn cũng rất quan trọng. Niềm vui, hạnh phúc của con người sau những giờ vất vả mệt nhọc là được ngồi vào bữa cơm nóng sốt ngon lành. Tục ngữ Việt Nam có câu, trời đánh tránh bữa ăn, hàm ý đến bậc lớn như trời, còn tôn trọng bữa ăn của con người. Có nghĩa là, cho dù có việc gì quan trọng đến đâu đi nữa, thì cũng đợi xong bữa rồi mới tính. Chúng ta cần trở lại với câu 2 ghi rằng, ma quỷ đã để mưu phản vào lòng Judas Iscariot, nghĩa đen là ném vào lòng, giống như trong công vụ chương 5 câu 3, khi Phi-e-rơ nói với Anania, sao quỷ Sa-tan đầy dẫy lòng ngươi? Ở đây có nghĩa là Sa-tan cám dỗ thúc đẩy Giuđa phản nộp thầy. Chúng ta không biết chính xác việc Sa-tan hành động trong Giuđa như thế nào, nhưng điều chắc chắn là Sa-tan đã tận dụng khuynh hướng ham mê tiền bạc trong Giuđa. Sa-tan sẽ không thể cám dỗ ai nếu nó không tìm được một chỗ đứng hay một vị trí bàn đạp để tấn công. Trong con người, ai cũng có những khuynh hướng tự nhiên, ban đầu có vẻ vô hại, nhưng rồi có thể biến thành xấu khi bị lạm dụng. Giuđa thích giữ tiền và muốn có nhiều tiền. Tất nhiên, nếu đó chỉ là để lo cho các nhu cầu của Chúa với các môn đệ thì đó là điều tốt. Nhưng nếu để ăn bớt và để dùng riêng, thì chắc chắn Giuđa khó thoát khỏi lưới bẫy của Sa-tan. Sa-tan sẽ tạo cho Giuđa một cơ hội rất tốt để kiếm tiền, đồng thời trả thù Chúa đã làm ông ta thiệt mất một số tiền lớn. Khi không ngăn cản mà cứ để cho Mary đổ chai dầu rất đắt tiền lên chân. Phải chi Chúa bảo Mary giao cân dầu ấy cho ông ta là thủ quỹ thì có phải là hợp lý hơn không? Giuđa xót ruột, tiếc của, tìm mọi cách để kiếm lại số tiền đã mất, đồng thời triệt hạ Chúa Giê-xu là người đã ngăn cản cơ hội có tiền của ông ta. Những khuynh hướng nào trong chúng ta đang bị ma quỷ lợi dụng để tấn công? Khuynh hướng độc tài, muốn nắm hết quyền bính khiến chúng ta ngại giao quyền cho những người có khả năng, mà chỉ thích những người nịnh hót. Khuynh hướng lười biếng khiến chúng ta làm công việc không hết lòng hoặc qua quyết sơ sài. Khuynh hướng chiều theo dục vọng khiến chúng ta hay sa đà trong các quan hệ không chính đáng. Khuynh hướng tham tiền khiến chúng ta toan tính chi ly hoặc lem nhem trong việc sổ sách, hoặc sẵn sàng hy sinh ngày yên nghỉ thờ phượng Chúa, hoặc thì giờ dành cho gia đình con cái, chỉ để lao vào việc kiếm tiền. Nhiều người đã viện những lý cớ nghe có vẻ chính đáng, nhưng không lý cớ nào đúng nếu không dành ưu tiên cao nhất cho Chúa. Chúa phải xứng đáng cho chúng ta dành vị trí hàng đầu, vì chỉ ở trong vị trí đó, Chúa mới hành động để dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Thật ra, nếu một người tín đồ chỉ sống bằng lý trí mà không dám tin vào quyền năng và sự thành tín của Chúa, thì còn lâu lắm người đó mới có thể nếm biết được sự bình an thỏa nguyện thật trong cuộc sống của bầy chiên có Chúa là đấng chăn chiên, như tác giả Thi Thiên 23 nói rằng: Chúa hằng hữu là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bây giờ chúng ta trở lại với hành động bất ngờ của Chúa Giê-xu. Tại sao đang bữa tiệc, Chúa lại đứng dậy, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho môn đồ? Dù chúng ta là người Do Thái đi nữa và rất quen với phong tục rửa chân, chắc chúng ta cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên về việc Chúa làm. Có nhiều điều chúng ta không hiểu được về hành động này. Trước hết, nếu đây là việc cần thiết theo phong tục của người Do Thái, thì phải làm từ trước khi bước vào nhà. Hơn nữa, đây cũng không phải là công việc của một người thường, chứ đừng nói đến một rabbi. Việc rửa chân là việc của tôi tớ, nhưng Chúa Giê-xu đã chọn làm công việc đó. Tuy nhiên, nếu nhớ rằng Chúa Giê-xu là bậc thầy trong việc giáo huấn, thì chúng ta có thể hiểu ngay được ý định của Chúa khi đang bữa ăn, bỗng đứng dậy làm công việc đó. Chúa biết rằng nếu các môn đệ không chú ý, họ sẽ không thể hiểu và cũng không thể nhớ bài học. Chúng ta còn nhớ trong những ngày đi học, khi chăm chú nghe giảng bài, chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng và thấu đáo. Trái lại, nếu lơ đãng, thì dù thầy có giảng hay đến mấy, chúng ta cũng không lĩnh hội được đầy đủ. Vì đây là bài học cuối cùng tối quan trọng, cho nên Chúa Giê-xu đã bằng mọi cách buộc các môn đồ phải chú ý. Chúa muốn cho các môn đệ biết thật chắc, nắm thật chắc bài học Chúa dạy, vì nếu họ không học được bài học này, thì sứ mạng của Chúa khó thành công. Các môn đệ ngạc nhiên theo dõi Chúa khi Ngài ăn mặc như một nô lệ và chuẩn bị rửa chân cho họ. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến với Phi-e-rơ, thì vị sứ đồ bộc trực này đã nói thẳng thừng: Chúa mà lại rửa chân cho tôi sao? Không bao giờ có chuyện đó. Chúa Giê-xu không ép, nhưng Ngài chỉ cho ông biết, nếu Ngài không rửa chân cho ông, thì ông sẽ không có phần gì với Ngài hết. Điều Chúa nói làm cho Phi-e-rơ thay đổi hẳn thái độ. Không những ông bằng lòng để Chúa rửa chân, mà còn xin Chúa rửa luôn tay và đầu nữa. Phi-e-rơ là người luôn luôn muốn dành phần thật nhiều với Chúa. Ông luôn luôn muốn là người gần gũi và có nhiều đặc ân nơi Chúa hơn tất cả những môn đệ khác. Có một lần đang ban đêm, Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển đến với các môn đồ đang ở trên thuyền. Cũng chính Phi-e-rơ là người dám xin điều không ai dám xin, là xin Chúa cho ông có thể đi bộ trên mặt biển đến với Chúa. Chúa cho phép và Phi-e-rơ đã trở thành con người duy nhất đã được kinh nghiệm đó. Ở đây một lần nữa cá tính đó lại được biểu lộ trong Phi-e-rơ khi ông xin Chúa không những rửa chân, còn rửa tay, lau mặt và gội đầu cho ông nữa. Để hiểu tại sao Chúa không rửa chân cho thì không được chia phần với Chúa, chúng ta cần hiểu rõ bài học Chúa dạy các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng này. Chẳng còn bao lâu nữa, Chúa sẽ bị đem đi khỏi họ, bị bắt, bị đánh đập, tra tấn một cách dã man, cuối cùng bị xử tử hình bằng cách đóng đinh vào cây thập tự, chịu cái chết vô cùng đau đớn và hổ nhục. Nhưng Ngài sẽ phục sinh trong vinh hiển, và 40 ngày sau Chúa về trời. Chúa Giê-xu có thể thấy trước tình hình các môn đồ ở lại như thế nào. Họ sẽ rất hoang mang và sợ hãi vì Thầy đã bị bắt, bị giết như một tội phạm. Không biết chừng sẽ có ngày đến phiên họ. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giê-xu mặc áo lại rồi hỏi họ có hiểu điều Chúa vừa làm không. Chúa đã giải thích cho họ một điều rất quan trọng liên quan đến sự phục vụ. Chúa bảo rằng, Ngài là Chúa là Thầy, nhưng đã rửa chân cho họ, thì họ cũng phải rửa chân lẫn nhau. Chúa cũng bảo rằng, Chúa đã làm gương để họ có thể bắt chước Chúa. Bài học quan trọng về sự phục vụ lẫn nhau có liên quan mật thiết đến lãnh đạo. Trong phúc âm Ma-thiêu chương 20, Chúa Giê-xu dạy rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Nhưng trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Người làm đầu, người lãnh đạo dân Chúa trước hết phải là người phục vụ. Chúa bảo Ngài đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải hiểu thật rõ bài học này và phải thực hành cho kỳ được, vì nếu không, sau khi Chúa về trời, rất có thể họ sẽ trở thành các sứ quân. Ai cũng sẽ vỗ ngực xưng tên rằng mình là sứ đồ của Chúa Giê-xu, không ai chịu nhường ai, thì họ sẽ không thể nào hoàn tất được sứ mạng của Chúa đi khắp thế gian giảng tin mừng cho mọi người. Trong thực tế, các sứ đồ của Chúa Giê-xu đã thực hành điều họ đã học được. Tất cả tận tụy phục vụ lẫn nhau, yêu thương nhau và dạy những người khác phục vụ và yêu thương, đến nỗi người ngoài nhìn vào cộng đồng Cơ Đốc mới mẻ này đều thấy một điểm nổi bật, đó là các tín hữu yêu thương nhau. Tất nhiên, yêu ở đây không chỉ nói về những tình cảm tốt đẹp đối với nhau, nhưng chắc chắn họ đã bày tỏ tình thương bằng cách phục vụ lẫn nhau, như bài học Chúa Giê-xu đã dạy, rửa chân lẫn cho nhau. Chắc chắn không một người nào có thể quên được hình ảnh Chúa đã làm, càng không thể quên được cái cảm xúc dâng lên khi chính Thầy của họ đã quỳ xuống rửa chân cho mình. Về sau, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại ý này, bảo rằng con dân Chúa phải làm đầy tớ lẫn nhau. Và như vậy, họ mới có thể đi đúng con đường của Chúa đã đi qua, con đường quên mình, hy sinh và từ bỏ để phục vụ.
Trong tiếng kinh ca chiều, Ngài ơi, xin hãy nghe đây lời nói tha thiết khuất tận đáy tim con. Đời sống con đã qua hết, những cuộc sống tràn trề hay những lúc tối tăm, đến đời vẫn lam đăm tựa như chiếc lá bay. Tình yêu màu xanh màu đen, từng đêm lệ rơi con đã qua bao lần. Giờ đây dâng lễ tuôn, chỉ mình Chúa thương con. Ngài ơi, xin dẫn con đến bên bờ của yên vui, cho con đừng tiếc thương, nhớ mong ngày tháng đã qua, tình kia đã đổi. con từ nay nguyện sống trong Chúa như đã yêu thương người, dù cho người hay hờ hững, người hay đổi thay, có là những lạnh lùng. Ngài ơi, tình con dù cho
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.